Đối thoại băng số 14. Nhiều khi chúng mất hết của cải ngay ở đời này do sự an bài đặc biệt của cha và vì lợi ích cho chúng. Nhưng chắc chắn chúng sẽ mất hết vào giờ chết. Khi đó chúng sẽ thấy rõ tính bấp bênh và hư ảo của tiền bạc. Của cải làm cho linh hồn luôn luôn bất an, có khi giết hại cả linh hồn. Của cải làm cho con người trở thành độc ác với chính bản thân, khi làm cho trái tim chúng mất đi cái vô cùng và trở về với cái hữu cùng. Nghĩa là lẽ ra nó phải ước ao kết hợp với cha là sự thiện vô cùng, thì nó lại quay lưng bỏ cha mà gắn bó với những sự có cùng. Con người đánh mất sự yêu mến nhân đức, nó không còn thấy mùi vị và hương thơm của đức khó nghèo. Của cải làm nó mất quyền tự chủ bản thân và trở thành nô lệ cho vàng bạc. Nó không bao giờ được thỏa mãn vì nó yêu mến sự vật kém hơn nó. Sự vật không có khả năng thỏa mãn nó, bởi vì tất cả các tạo vật đã được tạo thành cho con người để phục vụ con người, chứ không phải để con người làm tôi tớ các sự vật. Con người chỉ nên phục vụ cha là cùng đích của nó mà thôi. Con người chấp nhận biết bao hiểm nguy, biết bao cực nhọc trên biển, trên đất, để thu tích nhiều của cải, rồi trở về quê quán sống chung, sung sướng trong danh vọng. Còn nhân đức nó có lo tập luyện chút nào đâu. Nó có chịu một sự nhọc nhằn, nhỏ mọn nào để tạo được một nhân đức nào đâu, trong khi nhân đức mới là tài sản của nó. Lẽ ra trái tim nó phải tận tụy phụng sự cha, thì lại chìm đắm trong sự yêu chuộng của cải vật chất, và lương tâm nó thì bị dày vò bởi sức đè nặng của những mối lợi bất chính. Con hãy nhìn xem nó bị hạ thấp dường nào, và cảnh nô lệ của nó thê thảm biết chừng nào. Giả như tài sản của nó còn đấy, thì cũng chỉ là phù du trên hết mọi phù du. Hôm nay nó giàu có, ngày mai nó nghèo khổ. Lúc này nó ở chớp đỉnh, lát nữa nó ngồi trên cát bụi. Này nó được tôn trọng và kính nể vì sự giàu sang, nhưng kìa, thế gian chê cười nó vì mất của, làm nhục nó vì nó xa cơ, và không thương hại nó trong cảnh điêu tàn. Bởi vì người ta đã ái mộ nó vì nó có nhiều tiền bạc, không phải vì nó nhân đức. Giả như nó có nhân đức, nó vẫn giữ được niềm kính trọng và quý mến của mọi người, cho dù nó mất hết tài sản. Và biết bao gánh nặng đè trên lương tâm của người đó, nó bị đè bẹp đến nỗi không còn có thể chạy trên con đường lữ hành trần gian, và không thể đi qua cửa hẹp. Trong phúc âm, đấng chân lý diệu hiền đã nói: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước hằng sống. Người giàu có nói đây là những kẻ tham lam tiền tài thế gian quá độ, chúng đang thu tích hoặc thèm khát của cải. Có những người nghèo trong thực tế, nhưng lòng muốn, lại muốn có cả thế gian làm của mình. Nhất định những kẻ đó không thể vào được, vì cửa vào nước trời thì thấp và hẹp. Nó muốn vào thì trước hết phải đặt gánh nặng xuống, nghĩa là phải bỏ lòng yêu mến thế gian, rồi phải khiêm nhường cúi cái đầu xuống. Không có cách nào khác để vào lọt, cũng không có con đường nào khác dẫn tới sự sống. Đúng là có một cửa rộng lớn, nhưng đó là cửa mở vào chốn diệt vong muôn đời. Những kẻ mù quáng đi vào cửa này mà không nhìn thấy thảm họa đang chờ chúng tới, và chúng đã nếm mùi vị của hỏa ngục ngay từ đời này. Chúng đau khổ đủ cách, sự ước ao của chúng vượt quá những gì chúng có thể có. Chúng đau khổ vì không có của cải, chúng càng đau khổ khi bị mất tiền của. Sự đau khổ ấy cũng lớn bằng cái đau lòng khi tìm của mà không được. Chúng mất đức ái đối với tha nhân, và không lo tạo lấy được một nhân đức nhỏ mọn nào. Ôi sự thối nát của thế gian! Thật ra những sự thế gian không thối nát, không xấu xa đâu. Mọi sự cha tạo thành đều tốt lành từ bản chất, nhưng thối nát ở tại các kẻ tìm kiếm chúng với lòng tham vô độ. Con à, lưỡi con không thể nói hết những tai hại do tính ham mê vô độ này. Vậy mà những tên nô lệ của sự giàu vẫn không nhận ra số phận khốn nạn của chúng. Câu 151. Vẻ đẹp của đức khó nghèo trong tinh thần. Chúa Kitô đã giảng dạy nhân đức này bằng lời nói và gương sáng. Sự quan phòng của Thiên Chúa đối với những người thực thi đức khó nghèo. Con ơi, cha muốn giúp con hiểu nhiều hơn về kho tàng quý báu của sự tự nguyện sống nghèo trong tinh thần. Ai biết được giá trị của đức khó nghèo này? Đó là những người sống nghèo, những tôi tớ yêu dấu của cha, để bước đi cách dễ dàng và để có thể vào qua cửa hẹp. Họ đã quẳng đi cái gánh nặng của tiền tài. Những người này làm như thế trong hành động và trong tinh thần, nghĩa là họ tuân giữ lời truyền và lời khuyên trong cuộc sống và trong tinh thần. Nhiều người khác tuân giữ các lời truyền trong cuộc sống và chỉ giữ các lời khuyên trong tinh thần, nghĩa là họ chỉ từ bỏ lòng quyến luyến của cải. Họ vẫn sở hữu của cải, họ không sở hữu với lòng yêu chuộng quá độ, nhưng với một niềm kính sợ thánh thiện. Thế nên họ không phải là những chủ của tham lam. Lớp người thứ hai này tốt lành, lớp người thứ nhất thì tốt lành hơn, có công phúc hơn, ít vướng mắc hơn, có lòng thương giúp người khác hơn. Họ ở bậc hoàn thiện. Nơi họ, sự quan phòng của cha chiếu sáng rực rỡ. Cha muốn cho con biết đầy đủ hơn, để con biết thế nào là đức khó nghèo đích thực. Các tôi tớ cha thuộc cả hai lớp này đều cúi đầu cách khiêm nhường và coi mình là kẻ bé mọn. Cha đã nói đủ về lớp người thứ hai. Ở đây cha nói về những người lớp thứ nhất thôi. Cha đã chỉ cho con thấy tất cả mọi tai hại, tất cả mọi tàn phá, mọi đau khổ đời này và đời sau đều do lòng quyến luyến của cải. Ngược lại, mọi tốt lành, mọi bình an đều bởi đức khó nghèo chân thật. Con hãy nhìn xem những người nghèo của cha. Trên khuôn mặt họ là niềm hân hoan, và toàn thân con người họ là sự hoan hỷ. Không bao giờ họ buồn rầu về sự gì, ngoài khi buồn rầu vì sự người ta xúc phạm đến cha. Nhưng sự buồn rầu không làm linh hồn héo tàn, mà chỉ làm nó thêm sống động. Nhờ đức khó nghèo, họ đã chiếm được sự giàu có cao trọng nhất. Họ đã thoát được sự tối tăm để tìm đến ánh sáng tuyệt vời. Họ đã ra khỏi nỗi buồn của thế gian để bước vào niềm hoan lạc. Với cái giá của những tài sản dễ hư, họ đã sắm được những của cải bất diệt. Bởi vậy, họ tràn ngập niềm vui lớn lao. Những khổ nhục là sự an nghỉ đối với họ, và những đau khổ là niềm an ủi. Sự giao tiếp của họ với các tạo vật có lý trí thì đầy tình yêu, không thiên vị một ai. Nhân đức là niềm cậy trông chiếu sáng ở đâu, nếu không phải là nơi cháy lửa đức ái chân thật. Bởi vậy, dưới ánh sáng đức tin mà họ đã tiếp nhận nơi cha niềm vui hạnh phúc cao cả muôn đời, họ đã từ bỏ những hy vọng và những ủi an của thế gian, để ôm lấy đức khó nghèo như một người bạn trăm năm dịu hiền, cùng với tất cả các hiền muội của nhân đức ấy. Những hiền muội của đức khó nghèo là sự tự hạ, sự khinh chê bản thân mình, và đức khiêm nhường chân thành, là những đức tính bảo vệ và nuôi dưỡng sự yêu mến đức khó nghèo. chính sự cậy trông bền vững và đức ái nồng nhiệt này đã thúc giục các tôi tớ cha xa lánh những phù phiếm thế gian, sự giàu có và tính hưởng thụ. Vì khinh chê những thứ đó mà tông đồ vinh hiển Matthew của cha đã bỏ tất cả tiền bạc và của cải thế gian để đứng ngay dậy đi theo đấng chân lý nhập thể của cha. Còn cha đã dạy các con hãy yêu mến đức nghèo. Không những ngài đã giảng dạy bằng lời nói, nhưng còn bằng gương sáng. Bởi vì từ ngày đầu khi sinh ra cho đến phút cuối đời, mọi hành vi của ngài đều dạy các con đạo lý cao cả này. Chính vì các con mà ngài đã đính hôn với đức khó nghèo. Ngài là hạnh phúc tối cao từ bản tính thần linh nơi ngài. Ngài là một với cha, là đấng giàu có vô cùng. Khi nhìn ngắm ngài nghèo khó và khiêm nhường, con hãy nhớ ngài là Thiên Chúa làm người, mặc lấy sự thấp hèn của bản tính nhân loại của các con. Con hãy nhìn ngôi lời rất thương mến sinh ra trong một chuồng bò, trong khi mẹ ngài, trinh nữ diễm phúc Maria, cùng các con trên đường lữ thứ bảo các con rằng: các con hãy dừng chân lại trong cái chuồng bò là sự tự biết mình. Nơi đó các con sẽ thấy ân sủng của cha đã sinh ra trong đáy linh hồn các con. Con thấy ngài nằm giữa những thú vật trong một sự nghèo túng tột độ, đến nỗi đức Maria không có gì để bọc lấy ngài. Trời thì cống lạnh, và để sưởi ấm cho hài nhi, mẹ ngài chỉ có một ít cỏ khô và hơi thở của mấy con vật. Bản thân ngài là lửa của đức ái, nhưng ngài đã muốn chịu giá rét trong nhân tính của ngài. Trong suốt cuộc đời, ngài đã muốn chịu thiếu thốn với các môn đệ của ngài, hoặc với một mình ngài. Đã có lần vì đói quá, các môn đệ ngài phải bứt những bông lúa mà ăn. Vào ngày cuối đời mình, ngài đã bị lột hết áo sống, bị trói vào cột đá và bị đánh đòn. Trên thập giá, ngài đã bị cái khác giày vò, và ngài thiếu thốn đến cực độ. Không có một mảnh gỗ hay chút đất để dựa đầu, ngài phải dựa đầu trên vai mình. Chính lúc đó, vì say sưa tình thương, ngài đã tắm các con bằng máu của ngài. Máu này đã chảy ra từ các vết thương của con chiên cho tới giọt cuối cùng để tắm rửa cả nhân loại khỏi tội. Cạnh sườn ngài, một lưỡi đồng đâm thủng tới trái tim. Nước cùng máu chảy ra, ngài đã trút ra từ cái kho khổ nạn và nghèo nàn đến cùng cực này, để sắm cho các con một gia sản vô cùng quý báu. Từ nơi cây gỗ hẹp của thập giá, nơi ngài bị treo giang tay ra, ngài đã đổ rộng rãi các ơn lành xuống trên các vật thụ tạo có lý trí. Khi ngài nếm mật đắng là để lo liệu cho các con sự ngọt ngào vô tận. Ngài bị nhận chìm trong buồn sầu là để ban phát sự an ủi cho các con. Ngài bị đóng đinh và trói chặt vào cây thập giá là để giải thoát các con khỏi những dây trói của tội trọng. Ngài trở thành nô lệ đã để làm cho các con được tự do, được thoát khỏi cảnh làm tôi mọi cho ma quỷ. Ngài bị trao nộp là để chuộc các con bằng máu của ngài. Ngài nhận lấy cái chết là để ban sự sống cho các con. Ngài đã dạy các con tình thương, vì ngài không có cách nào tốt hơn để chứng tỏ tình thương của ngài, cho bằng thí mạng sống của ngài vì các con. Trong khi các con còn là kẻ thù của ngài và của cha ngài. Con người tội lỗi có kẻ như không biết gì đến điều này, vì nó là kẻ thù nghịch cha và coi rẻ cái giá lớn lao đó. Ngài cũng đã dạy các con nhân đức khiêm nhường chân thành, vì ngài đã hạ mình xuống tới cái chết nhục nhã trên thập giá. Ngài đã làm gương cho các con về sự khiêm hạ, vì ngài đã chịu đựng sự bất công và sỉ nhục khôn kể xiết. Ngài đã nêu gương về đức khó nghèo đích thực, như lời trong phúc âm rằng: con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có nơi dựa đầu. ai hiểu được những bài học này. Chỉ những người có ánh sáng đức tin. Mà ai có ánh sáng này? Chỉ những người đã chọn nữ hoàng đức nghèo làm bạn trăm năm, bằng cách ném xa khỏi họ những của cải vật chất là căn cớ cho sự bất trung. Nữ hoàng này có một vương quốc không bị quấy phá bởi chiến tranh và không gì có thể làm tổn thương sự bình an và nghỉ ngơi. Ở đó tràn đầy sự công chính, bởi vì tất cả những gì làm cớ cho sự bất công đã bị loại bỏ.